40. Nếu như nhất thiết phải nuôi những con vật nhỏ, thì ở nhà hãy mở máy niệm Phật, giảng Tam Quy Y và Phật Pháp cho chúng nghe. Nếu như có cơ duyên, cũng có thể mời chúng cùng niệm Phật với bạn. Bởi vì nếu chúng gặp người khác thì không có duyên được giải thoát, còn gặp được bạn thì có duyên được giải thoát.
41. Phước báo của niệm Phật, lợi ích thù thắng tốt vô cùng. Trong kinh điển nói, nhị thừa phi sở trắc, duy Phật động minh liễu. Tức là nói La Hán và Bồ Tát cũng đều không cách nào hiểu được sự lợi ích thù thắng của niệm Phật vãng sinh. Lợi ích này chỉ có Phật với Phật mới có trí tuệ để hiểu được. Đây là nhị thừa phi sở trắc, La Hán và Bồ Tát cũng không hiểu được, huống hồ là những phàm phu như chúng ta. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói bất khả tư nghị, tức là không thể tưởng tượng, rất là huyền diệu, rất là kỳ diệu. Chúng ta nên đem pháp môn công đức kỳ diệu này cố gắng hết sức giúp đỡ và truyền thụ lại, đặc biệt là đối phương sắp lâm chung. Chúng ta đi khai thị trợ niệm, giúp người ấy vãng sinh về thế giới cực lạc. Điều này tức là ra sức ít, đạt hiệu quả nhanh, hành động dễ, thành công cao. Bởi vì lúc đó chúng ta đi trợ niệm chẳng qua vất vả có mấy tiếng đồng hồ, nhưng nếu người ấy vãng sinh về thế giới cực lạc thì cái giá trị đó không thể nào nói hết ra được.
42. Lấy pháp môn tịnh độ khai thị cho người lâm chung và thân trung ấm là đầy đủ rồi. Kinh Độ Vong thuộc về Mật Tông. Tôi, tức Pháp Sư Huệ Tịnh, học Tịnh Độ Tông không học Mật Tông, cho nên theo Tịnh Độ Tông không theo Mật Tông.
43. Có xá lợi hay không, không phải là tiêu chuẩn xác định được vãng sinh. Hơn nữa, sự hiển hiện của mỗi người cũng không giống nhau.
44. Chúng ta nên lấy niệm Phật để siêu độ cho tổ tiên của mình, bất kể là có đến hạn 49 ngày chưa, nhưng trong 49 ngày phải nắm bắt từng ngày, cố gắng dành thời gian, xin nghỉ để niệm Phật siêu độ cho tổ tiên. Sau 49 ngày, nếu như vẫn không biết tổ tiên đã đi về đâu, cảnh giới nào, thậm chí có thể đã đầu thai vào ba đường ác, lúc đó chúng ta hãy cứ tiếp tục niệm Phật cho người ấy, Phật sẽ phóng quang đến ba đường ác để cứu người ấy lên.
45. Một người khi sắp lâm chung, thông thường người ấy sẽ thấy nơi mình muốn đến trước. Bây giờ chúng ta nhìn không thấy là bởi vì bây giờ chúng ta chưa đến lúc lâm chung, dương khí còn mạnh mẽ, cũng chính là nói từ trường khác nhau. Khi đến lúc lâm chung, dương khí dần dần suy yếu, âm khí dần dần mạnh lên thì sẽ nhìn thấy. Cho nên một người thường ngày nguyện sinh về thế giới cực lạc và chuyên xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, khi lâm chung, cảnh tượng mà người ấy thấy được thường là thế giới cực lạc. Một người làm nhiều việc ác, không từ việc ác gì, khi lâm chung còn chưa tắt thở, thường thấy cảnh tượng địa ngục, thậm chí đích thân cảm nhận được sự đau khổ, giống như đang chịu sự trừng phạt ở địa ngục vậy. Trong kinh nói, lâm mạng chung thời, nhất sinh thiện ác, nhất thời cô huyện. Khi lâm chung, tất cả những hành vi cả đời chúng ta làm, tích lũy đủ thứ thiện ác trong mấy mươi năm, trong một sát na, tức là trong tích tắc, trong nháy mắt khi lâm chung, thì giống như chiếu phim nhanh, trong mấy phút ngắn ngủi đã kiểm tra xem xét đủ hết hành vi thiện ác trong đời này của chúng ta.
46. Chúng ta niệm Phật ở dương gian giống như rất bình thường, không có gì đặc biệt, không nhìn thấy trên người chúng ta phát ra quang minh, cũng không nhìn thấy Phật A-di-đà hiện ra trên bầu trời. Giả như trong đời chúng ta muốn tu hành cho bản thân mình, tích lũy đủ loại công đức việc thiện, có tu như thế nào cũng không bằng công đức của một câu danh hiệu này. Bởi vì câu danh hiệu này là dạng đức, là tất cả công đức đã thành tựu và chứa đựng trong câu danh hiệu này. Chúng ta hồi hướng câu danh hiệu này cho tổ tiên của mình. Cho dù tổ tiên lúc còn sống không có duyên với Phật Pháp, không có quy y Tam Bảo, cũng không có ăn chay học Phật tu hành, cũng không có niệm Phật cầu vãng sinh, nhưng chúng ta niệm Phật hồi hướng cho họ, A-di-đà Phật cũng phóng quang gia hộ cho họ, đợi người ấy cơ duyên vừa đến thì có thể giảng sinh về thế giới cực lạc.
47. Nếu như nói ngày thường không có lòng muốn giảng sinh gì đó, nhưng thường hay niệm Phật, quang minh của Phật A-di-đà nhiếp thủ bất xả, tức cứu độ mà không bỏ rơi những chúng sinh niệm Phật, khi lâm chung hiện đến đón người ấy. Thường thì người ấy vừa thấy Phật quang và tướng Phật cao vút của Phật A-di-đà, những phiền não và sợ hãi trong lòng cũng được tiêu trừ. Đối với y báo, chính báo, môi trường sinh hoạt và thân tâm ở trong môi trường ấy, ở thế giới cực lạc của Di Đà, ngay tức khắc sẽ nảy sinh lòng hướng về đó, lúc đó cũng có thể giảng sinh về thế giới cực lạc.
48. Con người sau khi chết đi, nếu như giảng sinh về thế giới cực lạc, thân thể của người ấy luôn luôn mềm mại, hoặc là giảng sinh về trời, thân thể cũng sẽ mềm mại, hoặc đến âm phủ làm thần, thân thể cũng sẽ mềm mại, hoặc là người ấy cả đời tích đức hành thiện, đầu thai chuyển thế làm người để hưởng phúc báo nhân gian, thân thể cũng sẽ mềm mại. Cho nên mềm mại không phải là tiêu chuẩn chứng nhận duy nhất được vãng sinh. Tiêu chuẩn của vãng sinh có thể xem theo hai trường hợp như sau. Thứ nhất, người ấy thường ngày luôn nguyện vãng sinh về thế giới cực lạc và chuyên niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật này. Làm được như vậy thì không cần để ý đến thể xác người ấy đã chết mấy tiếng đồng hồ rồi, thân thể có mềm mại hay không, đã không cần để ý đến những việc này nữa, người ấy cũng quyết định được vãng sinh. Thứ hai, người ấy thường ngày có quyết định vãng sinh không, chúng ta cũng không biết, có chuyên niệm Phật hay không, chúng ta cũng không biết. Nhưng khi lâm chung, có người đến khai thị trợ niệm cho người ấy, trong lúc đó có người nhìn thấy Phật A-di-đà cầm hoa sen đến tiếp dẫn người ấy, hoặc có người mơ thấy người ấy vãng sinh về thế giới cực lạc, như vậy có thể khẳng định người ấy đã được vãng sinh. Nếu như ngửi thấy mùi hương, nhìn thấy Phật quang, tức quang minh của Phật, điều này cũng có thể chứng minh rằng khả năng vãng sinh về thế giới cực lạc cũng rất cao, bởi vì Phật quang, mùi hương chính là hiện tượng hiện đến của Phật hay là thánh chúng nơi cực lạc.
49. Đến lúc cận tử nghiệp đến, chỉ trông vào đối phương, nếu người ấy chịu vãng sinh thì ngay lập tức phát hiện mình đã ngồi trên hoa sen vãng sinh rồi. Nếu như người ấy có chấp trước chia ra hai loại, chấp trước yêu và chấp trước hận. Nếu muốn ở chung với con cháu còn rất nhỏ, quyến luyến không nỡ xa, dần dần. Nam Mô A Di Đà Phật, thật ngại quá, con còn chưa muốn giảng sinh, như vậy thì không được giảng sinh. Điều này gọi là chấp trước yêu. Trường hợp chấp trước yêu rất nhiều, chấp trước gia đình, tài sản, vân vân. Còn như chấp trước hận thì sao? Chồng của tôi, vợ của tôi, vân vân, tôi oán hận, không bỏ qua cho anh ta, cô ấy. Đâu có đơn giản như vậy. Tôi phải đời đời kiếp kiếp đến đòi nợ anh ta cô ấy. Phật A Di Đà tha lỗi cho con chưa thể đi cùng ngài được, như vậy cũng không được giảng sinh. Nói cách đơn giản, chấp trước chính là hai dạng yêu và hận.
50. Đời người rất khổ, không phải chết đi là hết, còn có kiếp sau, chỉ là từ cái cảnh khổ này bước sang cái khổ khác, cái si mê của đời này kiếp này lại bước sang cái si mê vô cùng vô tận khác. Thế thì mãi mãi sẽ luân hồi trong đau khổ. Cho nên chúng ta không cần đợi đến ngày mất mới nhờ người khác trợ niệm siêu độ cho chúng ta. Ngay bây giờ chúng ta nên đích thân chuẩn bị cho mình được rồi. Giảng sinh về thế giới cực lạc là Phật A-di-đà đã chuẩn bị sẵn cho chúng ta rồi, chủ động đến tặng cho chúng ta. Hơn nữa còn yêu cầu chúng ta phải chấp nhận. Cho nên mọi người có thể chuẩn bị trước. Còn như việc đốt giấy tiền vàng mã thật sự không cần, bởi vì niệm một câu Phật hiệu tất cả đã đầy đủ rồi.
51. Những chữ in trên mền chăn Dharani đều là kinh và chú. Những kinh chú này có chức năng tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, khiến người ta thoát khỏi tam đồ lục đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, cõi người, Atula, cõi trời. Cách thức sử dụng: nếu như chôn cất thì đắp lên mình người mất, sau đó bỏ vào quan tài, chôn chung với quan tài. Nếu như là hỏa táng thì đặt lên trên quan tài trước, chờ hỏa táng xong, tro cốt bỏ vào trong hũ cốt, xếp mền đã ra đi lại, rồi đặt lên trên tro cốt, sau đó đậy nắp hũ cốt lại. Chúng ta học pháp môn tịnh độ, không thể ỷ lại mền Đà Ra Ni. Nếu như gia quyến của chúng ta đã vãng sinh, không biết tương lai người ấy như thế nào, cho nên đắp lên mình người ấy chiếc mền Đà Ra Ni để phòng ngộ nhỡ, làm như thế cũng được. Song nếu như gặp phải người có thọ chung, hưởng hết tuổi thọ rồi chết ở nhà một cách tự nhiên, mền Đà Ra Ni thực sự chính là một cách thuyết giảng pháp môn tịnh độ cho người ấy biết, giúp người ấy xưng niệm lục tự hồng danh, bảo người ấy nghe nhờ vào công đức của Phật A Di Đà thoát khỏi lục đạo luân hồi, vãng sinh về thế giới cực lạc.
52. Hiện nay khởi xướng thụ táng, nghĩa là chôn hoặc rải tro cốt của người thân ở dưới gốc cây. Sái táng, nghĩa là rải tro cốt của người thân ở trong khu vực quy định cho người thân nhập thổ vi an, trở về với tự nhiên. Hoặc hải táng, nghĩa là rải tro cốt xuống biển. Trong đó, sái táng là tiện lợi nhất, sau đó là thụ táng. Cho nên, tốt nhất là sái táng không cần phải kiếm chỗ, bởi vì người chết đi đều lưu chuyển theo nghiệp. Nếu như vãng sinh về thế giới cực lạc, tro cốt đối với người ấy mà nói đã không phải là của người ấy nữa rồi. Phải xử lý thế nào để không ảnh hưởng gì đến người ấy? Đồng thời, chúng ta cũng không hy vọng tổ tiên chấp trước những thứ trong hũ cốt này. Cho nên tốt nhất hãy siêu độ bằng Phật Pháp. Chỉ cần niệm Phật, người ấy ở âm phủ sẽ không chấp trước cái tro cốt này. Lúc đó tro cốt có thể mài thành bột, rải vào trong rừng cây, để tro cốt còn sót lại gieo duyên với các chúng sanh khác, để bù đắp cả đời ăn thịt chúng sinh.
53. Người sống trên đời làm ác thì nhiều, làm thiện thì ít. Cho nên sau khi chết đi, những người đầu thai vào đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu khổ rất nhiều. Đầu thai vào đường thiện, cõi người, Atula, cõi trời thì ít hơn. Nhưng bất luận đường thiện, đường ác cũng luân hồi trong lục đạo, giống như Phật nói trong Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ. Từ trên trời đọa xuống địa ngục, từ địa ngục sinh lên trời. Kinh Niết Bàn nói, tuy có được thân phạm thiên, thậm chí thân phi tưởng, phi phi tưởng thiên, khi mạng chung còn bị đọa vào ba đường ác. Do đó, hễ là những người không chắc vãng sinh tịnh độ, ít nhất cũng nên nắm lấy thời cơ lúc lâm chung, khai thị cho người ấy biết sự cứu độ của Di Đà, trợ niệm Phật hiệu Di Đà, để thần thức người ấy vãng sinh tịnh độ Di Đà, mãi mãi thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, hoàn toàn lĩnh hội được niềm vui Niết Bàn.
54. Một người niệm Phật nguyện sinh thế giới cực lạc, chuyên xưng niệm Phật hiệu, vãng sinh thế giới cực lạc là chuyện đương nhiên, bởi vì nhân nào thì quả nấy. Nhưng thông thường những người không niệm Phật, đối với việc lâm chung cần phải cẩn thận và xem trọng. Có câu nói, lâm chung nhất niệm hơn hẳn công sức tu hành trăm năm. Cho nên đối diện với cái chết, đừng hoang mang sợ hãi, đừng lưu luyến không nỡ xa, nên niệm Di Đà. Sau khi vãng sanh về thế giới cực lạc, rồi quay trở lại cứu độ người nhà, cùng sanh tịnh độ, mãi mãi đoàn tụ, niệm Phật lúc lâm chung hay lâm chung niệm Phật, Phật và thánh chúng không mời tự đến tiếp dẫn vãng sanh, bất cứ nghiệp chướng gì cũng không thể làm chướng ngại được. Nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, người dịch Lý Phước Hưng, nhuận văn Huệ Chánh.